Chưa lên.
Ok. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Just Another Rant, một podcast về hai con bạn thân nói chuyện xàm. Mình là Quỳnh.
Mình là Mai.
Và hôm nay thì tụi mình đã trở lại, nhưng mà nói chung là cũng xin lỗi các bạn là tại vì dạo này rất là bận biểu. Tụi mình cũng cảm thấy là cái gì tụi mình cần nói cũng đã nói hết rồi. Cho nên là
công nhận luôn.
Không có
kiểu như là kiểu như là cũng có nhiều chủ đề mà đang nổi lên này nọ mà cảm thấy là mình đã nói rồi, ví dụ như cái chuyện mà người dân tộc thiểu số rồi người Kinh này nọ. Tôi cảm thấy là mình cũng đã nói chuyện đó trong cái tập gì
nuôi em
đúng rồi, nấu ăn cho em đúng rồi. Rồi mời các bạn xem lại, nếu mà ai kiểu thấy vấn đề nhức nhối về cái chuyện đó thì xem lại cái tập đó đi. Tại vì tụi tôi đã sao ta dành bao nhiêu tiếng đồng hồ để đọc cái những cái status của Hoàng Hoa Trung thì không thể nào mà để cái công sức của tụi tôi kiểu như là trôi đi như vậy được. Các bạn phải đọc share rồi cái gì nghe share ra để tụi tôi kiểu như là cảm thấy là kiểu mấy cái tiếng đồng hồ đó không có bị sao ta không có vô nghĩa.
Đồng ý. Và hôm nay thì tụi mình cũng mang đến một cái chủ đề gọi là tôi nghĩ là khá là hot hả trong thời điểm này. Tôi cũng mới thấy trong tuần này thôi, mới thấy
ai biết ba, nói chung là kiểu như
nói chung ai biết,
bây giờ
nói chung
mình
là
không có ở trên Facebook nhiều, mình không có theo dõi kiểu tin tức Việt Nam á, cho nên kiểu không biết cái nào hot, nhưng mà tôi nghĩ cái này hot.
Tôi nghĩ là hot tại vì câu chuyện là thế này, là tự nhiên Facebook nó kiểu recommend, nó hiện lên trên feed của tao. Thế là tao kiểu có một cái bài trên Facebook của cái trang này tên là, đợi xíu để mình xem lại cái tên của cái trang này là gì.
Gì khoa học gì đó, đúng không?
Khoa với trả học.
Đúng
thì,
rồi.
Thì cái trang này, ai biết cái trang này là cái gì, nhưng mà đăng lên một cái bài đại loại là nói về một cái hiện tượng này, mà kiểu như lúc mà tao đọc cái bài tao mới biết cái hiện tượng này có cái tên. Cái này gọi là săn tây. Và tao kiểu nghe cái tên thấy hơi sus rồi. Xong tao đọc cái bài đó, tao thấy kiểu như cái giọng điệu mà để mà nói chuyện về cái vấn đề này rồi nó rất là kiểu condescending á. Rồi xong rồi đọc cái phần bình luận nó cũng có kiểu nhiều ý kiến trái chiều này nọ. Cái xong rồi mình mới gửi cho Mai. Và tụi mình thấy kiểu cũng thú vị. Cái xong hôm nay kiểu như là định kiểu mở lại cái bài đó để mà đọc này nọ, xem phần comment thì thấy là cái bài đó hình như là đã bị xóa rồi, cái trang thì vẫn còn. Cho nên là mình nghĩ là do có nhiều ý kiến trái chiều, kiểu như nhiều cái traction quá, họ mới xóa cái bài đó, hay là ẩn cái bài đó như thế nào đó, private nó. Cho nên là mình nghĩ là đây là chủ đề đang hot. Và mình cũng kiểu như để mà tìm hiểu về cái chủ đề này thì mình cũng có thấy là BBC Việt Nam, BBC tiếng Việt á, có đăng một cái bài title là Sang Tây để luyện tiếng Anh, người nước ngoài có phản ứng ra sao, và họ kiểu phỏng vấn kiểu một số người nước ngoài da trắng ở kiểu những cái nước như là Mỹ, Anh, Úc á, và kiểu để mà họ trải nghiệm về cái hiện tượng săn tay này là như thế nào. Ok, thì đầu tiên hôm mày giới thiệu cái hiện tượng này là cái gì đi.
Trời, sao tao biết ba, tao cũng mới tìm hiểu như mày thôi. Rồi đại loại là họ nói cái chữ săn tay này theo mình hiểu kiểu như là đi gặp một người nước ngoài da trắng nào đó gần Hồ Gươm hay là những cái địa điểm du lịch này nọ, và nói chuyện tiếng Anh với họ, kiểu như là bắt chuyện tiếng Anh với họ để luyện tập tiếng Anh thì gọi là săn tay, hình như là vậy nha. Trong nghe tên hơi bị ghê.
Kiểu như mới đầu mà tao nghe cái tên này tao thấy hơi cấn cấn á mày.
Kiểu ủa như vậy, cái gì mà săn tay là sao, làm cái gì?
Kiểu như chị humanizing, tại vì kiểu như trong đầu tao nó không có kiểu connect cái chuyện này gọi là săn bắn hay là kiểu như là săn lùng người ta, kiểu tao chỉ nghĩ là kiểu như bắt chuyện thôi. Cho nên
thì
là
ai biết được, nói chung tụi mình chưa bao giờ, không, tao chưa bao giờ ra Hồ Hoàn Kiếm cả, cho nên tao không biết là kiểu thực trạng như thế nào, nói chung là ai mà biết được. Mà tao không hiểu sao những cái câu chuyện này á nó tập trung ở Hồ Hoàn Kiếm mà.
Tôi nghĩ là
nó rất
do
là tập trung ở Hà Nội.
Do Hà Nội kiểu như là nó kiểu concentrated hơn, kiểu mọi người kiểu như nó dồn vô một cái
Chắc là nói chung tập
chỗ
trung
đó
ở Hà
đông
Nội chắc
người.
là du khách nhiều lắm.
Hà Nội kiểu thủ đô nữa, rồi Hồ Gươm, điểm thắng cảnh này nọ ai biết, chắc là nhiều người
Tại
lúc
vì sao ta kiểu như là tôi cảm thấy là có thật sự là cái chuyện này nó không xảy ra ở những cái thành phố khác không? Ví dụ như là Hồ Chí Minh kiểu rất là bự nè, nhưng mà
thôi
tôi
chứ.
kiểu như là như thế là ta kiểu như là những cái trang mà mình coi á, mà thấy cái hình không là hình Hồ
Hà
Gươm
Nội
nè,
chủ Hà Nội.
rồi cái ở trên bài báo cũng nói là Hà Nội Hoàn Kiếm rồi phố cổ, là nói chung là cứ nói về Hà Nội hoài thì kiểu như là kiểu tao chưa bao giờ ra Hà Nội tao không biết là thực hư như thế nào, kiểu như có ghê như vậy không á, kiểu như là giả sử ta là người da trắng ở Hà Nội ta có phải là chỉ đi ngang qua là kiểu như 100% là sẽ bị bị săn tay kiểu trong một cái như vậy không.
Tôi nghĩ
Chúng ta không biết gì điểm.
là cái hiện tượng này cũng sẽ có ở những thành phố khác hoặc là những thành phố lớn như là Sài Gòn, nhiều người khách du lịch này nọ, nhưng mà kiểu Sài Gòn không có kiểu kiểu mọi thứ nó dồn vào nhiều như vậy á, cho nên là
Chắc là vậy.
nhìn nó sẽ không concentrated nhiều. Và tôi cảm thấy
Với lại
một
bây giờ
người Sài
tại
Gòn
vì
kiểu
đây Sài Gòn nắng quá, đâu có ai đứng ở ngoài chịu nổi. Đúng.
với lại tao cảm giác như là kiểu như những cái địa điểm mà đông người du lịch ở Sài Gòn á, thì kiểu những người mà Sài Gòn mà đi đến cái địa điểm đó thì họ lại không quan tâm đến cái chuyện đó nhiều, kiểu như là nó không giống như Hồ Gươm, kiểu Hồ Gươm không phải là giống như sao ta phố đi bộ hay là kiểu những nơi mà du lịch ở Sài Gòn nó khác, kiểu Hồ Gươm cổ kính
Hồ
này
Gươm
nọ.
kiểu như nó cổ kính. Đúng rồi, Hà Nội nó có cái kiểu như là du lịch văn hóa rất là phát triển á. Còn ở Sài Gòn những cái địa điểm kiểu như
Kiểu
phố
ăn
đi
chơi
bộ
hả?
rồi gì ta cái gì bữa nội cái nhà thờ Đức Bà, trời ơi sửa đến giờ chưa chưa xong mày,
Kiểu như là
đến giờ vẫn còn
quận
tôi
quận
kiểu đổ
một kiểu Dinh Độc Lập rồi cái gì đó kiểu như là những cái nơi mà Sài Gòn, tôi thấy kiểu như Sài Gòn thì ăn chơi rất là nhiều kiểu như
Ê,
kiểu
không ta chỉ
còn
có để ăn thôi chứ không có gì để chơi chứ.
Hà Nội thì kiểu như là có nhiều
Ôi
cái
lạc đề mẹ ơi,
cổ kính.
lạc đề.
Không, tại vì tao muốn bring up cái điểm này là tại vì tao nghĩ là với cái nature mà ăn chơi của Sài Gòn thì những cái người mà tập trung ở đó sẽ thuộc một cái lớp khác so với kiểu những nơi ví dụ như là mày tới công viên hay là Hồ Gươm gì đó.
Tôi nghĩ
Đó.
là chắc là kiểu người Sài Gòn cũng có cái hiện tượng này á, ở Sài Gòn cũng có hiện tượng này nhưng mà nó không phải ở Hồ Gươm hay là những cái điểm mà dễ thấy như Hồ Gươm kiểu như vậy, chắc là ở kiểu công viên Tao Đàn rồi gặp người nhưng mà cũng hiếm á, trời đâu có ai
Đâu
người
có
nước
người
ngoài
có
đâu có
ai
ai
đến tập
đi công viên Tao Đàn làm gì
đàn.
đây nóng quá,
Thì nói
không có ai
nói
rảnh để làm những chuyện này, không không biết ba nó chơi vậy thôi nha mọi người.
nói chung là tôi nghĩ là Sài Gòn cũng sẽ có nhiều thôi kiểu như vậy. Với lại tao thật ra là cái hồi đó kiểu nhà tao trước khi mà tao dời lên quận 1 thì kiểu công việc bố mẹ cũng ở đó, rồi kiểu đi học cũng trong quận 1 này nọ, cho nên là kiểu tao cũng đến kiểu công viên rồi những cái nơi mà kiểu tập trung nhiều khách du lịch thì tao cũng có thấy những cái này cũng khá khá hả, chứ không phải là không thấy. Nhưng mà nó không làm cho tao cảm giác như là kiểu săn lùng hay là đông người bu lại hay gì đó, nó chỉ là kiểu một người tới bắt chuyện như vậy thôi. Với lại cách đây cũng lâu rồi, nó không có, lúc tao nghĩ lúc đó chưa phải là hiện tượng vậy đi ha. Tôi nghĩ là nó chỉ là ta tới bắt chuyện
Rồi
vậy thôi.
rồi quay lại câu chuyện, trời ơi lạc đề quá rồi. Như nào ta thì đại loại là cái bài post này là chỉ trích cái và nói là kiểu cái người viết không ủng hộ cái việc đi săn tây như thế này, là và nói là ảnh hưởng khá nhiều đến du lịch Việt Nam. Mình đọc nha, bản thân mình đi du lịch mà bỗng nhiên có một đám con nít và đôi khi người lớn lạ mặt vời kéo lại chỉ để trò chuyện xã giao thì cảm giác sẽ thế nào, hơn nữa không chỉ một lần mà đi vòng quanh bờ hồ bị gọi đến ba bốn lần, nghĩ thôi đã thấy bực mình, người hướng nội thì lại càng khó chịu hơn, đã thế còn toàn hỏi mấy câu kiểu bạn tên gì, có vợ chồng chưa, bạn đến từ đâu, toàn mấy câu bớt lịch sự cực kỳ. nhưng nó cơ bản nên ai cũng lôi ra hỏi những người Tây nói chuyện. Những người Tây chịu nói chuyện thì chả mấy người thực sự thấy vui với cái cuộc nói chuyện đó. Họ chấp nhận hoặc là do lịch sự hoặc là không muốn rắc rối. Còn người cứng thì họ từ chối thẳng thừng. Nữa là khách Tây ở Hà Nội không phải ai cũng có tiếng Anh là mẹ đẻ. Nói tiếng Anh với người Pháp, người Đức thì thà tụi bay tự luyện với nhau còn hơn. Huống chi đây cũng có một chút racist. Giờ nếu bạn ra nước ngoài và có một nhóm người da trắng gọi lại để cùng nhau luyện tiếng Trung Quốc thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Sang Tây hoàn toàn không phải một cách luyện tiếng Anh hiệu quả như các bạn nghĩ. Muốn nói chuyện trực tiếp với người bản địa thì các trung tâm tiếng Anh có đầy, không thì homestay, ít tiền thì tham gia các câu lạc bộ giao lưu. Những người nước ngoài ở đó được trả tiền để trò chuyện với mình, họ sẽ không khó chịu, thậm chí họ còn nhiệt tình và có kinh nghiệm, rõ ràng là có ít gấp 10 lần đi sang Tây. Thời xưa còn ít thì trò này có vẻ hay, nhưng khi nó đã nhiều lên rồi thì không còn hay ho nữa. Rồi.
Có nhiều cái để mà nói cho cái bài này. Tôi thấy
có rất là nhiều cái để nói.
Cái giọng điệu này hơi bị condescending.
Yeah, rất là chỉnh thượng nha. Yeah. Rất là bề trên nha.
Vừa phải thôi. Đầu tiên nói gì ta?
Thì kiểu như là mỗi lần mà ta thấy chữ tiếng Trung Quốc, ta kiểu...
đầu tiên tôi nghĩ là mình nên nói ra cái mà ví dụ họ nói là gì ta, nói tiếng Anh với không phải khách da trắng nào cũng nói tiếng Anh, rồi kiểu nếu mà kiểu gặp họ mà assume là họ nói tiếng Anh thì kiểu hơi racist á. Rồi xong rồi họ đưa cái phản biện ra là người nước ngoài kiểu như một đám người da trắng, mình đi nước ngoài người đám người da trắng nói chuyện với mình để luyện tiếng Trung Quốc thì mình nghĩ như thế nào. Cái này nó không giống nhau, nó không phải là cùng một kiểu như nó không đảo ngược lại như vậy được. Sao ta? Giải thích sao ta? Nhưng ta cảm thấy hơi khó để mà
nói sẽ là bắt đầu với để chuyện đó sau đi. Chúng bắt đầu với cái chuyện là sang tay này nọ. Thì ý của tụi mình không phải là như thế nào ta, là là chuyện này không có gì sai cả, các bạn cứ đi sang Tây đi sang Tây nhiều vô, kiểu như vậy. Không phải, nhưng là mình thấy là nếu mà mình là những người đó mà bị sang Tây trong một kép, trời, tại vì cái chữ nó kinh dị thật sự luôn á, thì mình sẽ cảm thấy rất là bị bắt chuyện một cách random như vậy thì mình sẽ thấy rất là phiền á, tại vì mình không muốn nói chuyện với người lạ. Như vậy thì nói chung là mình hiểu cho những cái người ở nước ngoài này. Mình không có nói là các bạn nên đi làm đi sang Tây đi. Cái mà làm tụi mình, cái mà mình không đồng ý trong cái này là cái discourse, cái vấn đề chung á, kiểu như cái cách nói chuyện rất là trịnh thượng là một, là cái thứ hai là cái nhìn không có intersectionality, không có giao thoa hả, và không có tính giao thoa và không có cái nhìn kiểu tổng thể.
Kiểu như là nó chỉ là kiểu như đang chỉ trích những người tham gia sang Tây, tạm gọi sang Tây là thiếu văn hóa, hay là kiểu như ảnh hưởng đến du lịch Việt Nam, làm xấu mặt Việt Nam, kiểu như vậy. Rồi một cái tôi thấy buồn cười nhất chắc là cái đoạn khúc cuối khi mà nói là muốn nói chuyện trực tiếp với người bản địa thì các trung tâm tiếng Anh có đầy, kiểu như không thì homestay.
Kiểu như mày không có tiền, mày không luyện tiếng Anh à, đi du học Mỹ đi.
Trời ơi, đi sang Tây làm cái gì? Đi du học đi mới là cách mà hiệu quả nhất.
Kiểu đó,
assume là mọi người cứ đi học có tiền để đi học trung tâm tiếng Anh. Rồi xong rồi kiểu như nói chung là thấy là mình, tao nghĩ tụi mình cũng nãy giờ kiểu trước khi thu thì mình cũng ra nói với nhau là bọn mình nghĩ là kiểu những người mà tham gia sang Tây kiểu như là phần lớn sẽ là những người không có cơ hội, không có access để mà điều kiện để mà học ở những cái trung tâm này, và kiểu như là hoặc là làm việc ở một môi trường có cơ hội để mà nói chuyện với những người mà nói tiếng Anh, Đại loại hoặc
Tôi
là
nghĩ thôi mình nên
người
bắt
tính
đầu bằng
bảng như
kiểu
vậy.
kể kiểu như là trải nghiệm của tụi mình đi. Kiểu như là cái chuyện này thực ra là cái chữ sang tay thì tụi mình mới biết. Nhưng mà cái chuyện mà một cách ngẫu nhiên kiểu bắt chuyện với người nước ngoài rồi để luyện tiếng Anh này nọ thì tụi mình biết từ lâu rồi. Là từ hồi cấp 1, cấp 2 là đã có nghe rồi. Và sao ta kiểu như là cái bài này nó không có nuance trong cái chuyện là nó làm như là cái những người này tự nhiên tự nghĩ ra cái chuyện này, kiểu không ai nói với họ, không ai khuyên họ làm như vậy, kiểu họ tự nghĩ ra rồi cái xong họ đi làm phiền người khác như vậy. Nhưng mà không đúng, theo trải nghiệm của mình á, là từ ngày xưa là giáo viên là những cái người mà cho những cái lời khuyên này với tụi mình trước. Là giáo viên kiểu là kêu các em gặp người nước ngoài kiểu bắt chuyện với họ kiểu như vậy, thì là những người mà nghĩ ra cái idea này. Là đối với rất là nhiều người như mình, như tụi mình kiểu là học sinh này nọ, là không phải là tự tụi mình nghĩ ra, đúng không? Là có những cái giáo viên họ nói như vậy. Và đó là cái thời mà tụi mình học cấp 1, cấp 2 này nọ là rất là lâu rồi, là cách đây kiểu 15 năm không hơn đó nha.
Cái gì
là
không
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 có là không có internet, không phải là có
Khổ
internet nhưng mà
người.
không có như bây giờ vậy đi. Và
Với
không có
lại
những cái trung tâm nhiều như vậy, không, thực sự không có tồn tại những cái trung tâm rồi internet hay là những cái trang web để nói chuyện rồi câu lạc bộ, nó không có phổ biến như vậy. Thì nó thì cái hiện tượng này, nó bắt nguồn từ cái chuyện là cái access, cái điều kiện để thực hành tiếng Anh với người bản xứ ở Việt Nam cực kỳ hiếm. Và đó là kiểu đối với tụi mình là tụi mình ở Sài Gòn rồi, tụi mình ở trung tâm này nọ luôn rồi nha. Thì các bạn có thể tưởng tượng là với những bạn mà ở tỉnh khác thì nó sẽ như thế nào.
Tao thấy nữa là cái này ấn tượng với tao hồi đó là kiểu như là những người mà sẽ không có kiểu điều kiện đi học á, trung tâm ví dụ giống như là tao hay là kiểu bạn cùng lớp tao này nọ, thì họ sẽ sử dụng cái phương pháp này để mà giao tiếp với người nước ngoài. Cho nên là khi mà kiểu như tao được nhận cái lời khuyên như vậy khi tao còn nhỏ, tao cảm thấy kiểu như kiểu không cần thiết, kiểu là ta không cần phải như vậy. Và tao nghĩ là cái chuyện cái mindset đó cũng sẽ tương tự với những người mà có access đến chuyện là trung tâm hay là homestay hay gì đó để mà gặp người nước ngoài, hoặc là kiểu như học tập ở một môi trường ví dụ như trường quốc tế, hoặc làm việc ở một những cái công ty mà có công ty nước ngoài chẳng hạn, có nhiều cơ hội để mà thực tập tiếng Anh hơn, thì họ sẽ không nhất thiết là sẽ tham gia vào cái hiện tượng này, mà là kiểu những người như đa số sẽ là những người không có cơ hội để mà không có điều kiện để mà
Thứ
access.
nhất là chúng ta thấy một cái vấn đề giai cấp ở đây là một. Thứ hai là cái vấn đề kiểu như là sao ta vùng miền á, kiểu như là những cái người ở thành thị nông thôn này nọ cũng có cái yếu tố đó. Rồi kiểu như là như thế nào ta, kiểu như là disproportionately những cái người mà tham gia vào sang tay hoặc là bị chỉ trích về cái này là những cái người từ giai cấp lao động, hoặc là những cái người mà không có điều kiện để có những cái cơ hội để nói chuyện với người tiếng Anh hay thực tập tiếng Anh này nọ, nhất là ở cái thời tụi mình nữa. Rồi thứ hai là những cái người ở những cái vùng gọi là tỉnh lẻ này nọ, mà không phải là ở những cái đô thị lớn như Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội này nọ. Thì ở đây kiểu đối với tụi mình không thể nào bỏ qua cái yếu tố hay cái yếu tố đó, kiểu như là có một cái sự rõ ràng gọi là khinh thường giai cấp ở đây á. Kiểu như là sao ta, những cái người ví dụ như là đoán là cái người viết cái bài này hoặc là như tao với mày sẽ có xu hướng kiểu look down on những cái người, look down on là khinh thường hả, khinh thường những cái người mà phải đi sang tay, kiểu mình sẽ nhìn vào những người đó phải mày phải làm chỗ này hả, tacky và là ew, cringy, kiểu như vậy. Mà không có nhìn nhận cái vấn đề kinh tế giai cấp này nọ của cái hiện tượng này á. Thì kiểu như là cái tiền giả định đây là kiểu như là ai cũng có điều kiện, hoặc là kiểu như là kiểu chủ nghĩa tư bản không tồn tại kiểu như vậy. Nó rất là ignorant về cái chuyện về 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 cái vấn đề giai cấp. Và ở trong cái discourse, cái diễn ngôn về cái vấn đề sang Tây này, mình không thấy cái vấn đề giai cấp được nói đến nhiều. Và chưa kể là cái vấn đề phân chia kiểu thành thị nông thôn nữa. Thì kiểu như là
trên bài BBC có một cái đoạn phỏng vấn cũng muốn nói đến cái chuyện là kiểu như gì ta, cái người, ok để ta đọc cái đoạn đó luôn, là Connor Kenny, giáo viên người Anh đang sinh sống tại Hà Nội, nói với BBC rằng đã 4 năm nay anh sợ đi chơi ở Hồ Hoàn Kiếm vì thường gặp những gia đình từ quê lên Hà Nội và muốn con họ thực hành tiếng Anh. Chẳng hạn như một lần tôi gặp một gia đình ở Ninh Bình lên Hà Nội chơi, người mẹ khoác tay rồi bảo con mình, con ơi đi 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 nói chuyện với Tây đi. Lúc đó em nhỏ sẽ chạy lên và nói xin chào bằng tiếng Anh. Tôi thấy rất đáng yêu, nhưng những có lúc, nhưng cũng có lúc cảm thấy không thoải mái vì tôi đang nghỉ ngơi chứ không phải đang giảng dạy. Anh cho biết. Thì kiểu như là, yeah, kiểu...
Nói chung là một mặt, nói chung là ta không có muốn invalidate trải nghiệm của cái anh này. Và nó hoàn toàn valid, nhưng mà cái cách mà cái người phóng viên này kiểu đang construct cái câu chuyện, cái narrative, nó rất là, nó thiếu cái trách nhiệm, thiếu cái intersectionality, thiếu cái nhìn tổng thể.
Nó là phương pháp này để kiểu những người ở quê kiểu như yeah, kiểu hơi kiểu đổ lỗi hả, hay sao, nói kiểu như frame là họ là kiểu responsible cho những cái trải nghiệm unpleasant của những người da trắng này.
Và trong cái những cái diễn ngôn về cái sang Tây này, lúc nào mà cũng thấy là những người mà thuộc những cái tầng lớp mà không có điều kiện để nói chuyện với người ở nước ngoài trong quá trình học hay quá trình làm việc này nọ, những người này thật vô văn hóa, những người này không biết đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác, hay là những người ở dưới quê này nọ thật là nhà quê, thật là quê vậy đi. Rõ ràng là có một cái sự khinh thường và một cái sự theo cái hướng mà ta rất là ghét, kiểu như là không muốn giải quyết vấn đề á, kiểu như là chúng ta có thể thấy là đây có vấn đề của cái người, ví dụ cái anh này cảm thấy rất là khó chịu này nọ, hay là cảm thấy mệt này nọ, cảm thấy sợ đi Hồ Gươm, chúng ta có thể nhìn nhận cái vấn đề của ảnh, kiểu như là acknowledge cái trải nghiệm đó và validate cái cảm xúc của ảnh và nhìn nhận cái vấn đề một cách tổng thể và tìm ra cách kiểu như là đối thoại giải quyết cái vấn đề này với nhau, chứ không phải là mấy cái người này trời ơi thật là vô trách nhiệm, thật là phải vô trách nhiệm, vô văn hóa quá đi, dừng lại đi, kiểu như vậy. Nó rất là sao ta, kiểu như là simplistic, kiểu như là nó quá đơn giản và nó quá, và nó không có nó không có nhìn vấn đề rộng ra kiểu như vậy, nó hơi thiển cận hả, kiểu như vậy.
Và tôi thấy nữa, một phần nữa là kiểu như ở cương vị của những người da trắng, kiểu như là kiểu họ cũng không, tôi nghĩ là rất là inappropriate để mà họ kiểu nhìn vào cái này và nói là kiểu những đứa này thật là annoying một cách kiểu như sao ta, chỉ trích kiểu da, tại vì họ kiểu phải biết được là cái chuyện là họ được approach là tại vì mọi người assume là kiểu họ nói tiếng Anh và họ vì họ da trắng nữa, thì cái power mà cái gì ta, tiếng Anh và cái màu da của họ để mà họ được ngồi ở một cái cương vị là người khác tìm đến họ và cần một cái gì đó từ họ, phải cho thấy được cái sức mạnh đến từ cái chuyện là cái race và cái khả năng nói tiếng Anh.
Nói chung là sao ta, cái sự thống trị của tiếng Anh hay là của da trắng, nó không đơn giản là tự nhiên nó xảy ra như vậy, và nó được thiết lập bởi cái sự thống trị về kinh tế, về quân sự, về văn hóa nọ, trải qua rất là nhiều những cái sự kiện rất là bạo lực này nọ mới có cái chuyện đó xảy ra. Cho nên là ở cương vị là một người da trắng thì rất là ignorant nếu mà mày không nhận ra cái vấn đề của kiểu white supremacy và kiểu như là kiểu symbolic violence, symbolic power là gì ta, quyền lực biểu trưng của tiếng Anh mà cái tiếng mà là những người này, người Anh, người Mỹ này nọ là tiếng mẹ đẻ của họ. Rồi như thế nào ta, cho nên là kiểu như là về cái mặt individual thì kiểu như mày có thể validate cái cảm xúc của họ là họ bực mình nói chung trời mày tưởng tượng kiểu như là bị nhớ là mày nếu mà mày người hướng nội mà kiểu như vậy thì chắc là sẽ bực mình lắm, nói chung tao sẽ tao rất là hiểu. Nhưng mà phải nhìn cái vấn đề ở trong cái bối cảnh chính trị của nó, bối cảnh chính trị xã hội của nó là chúng ta đang sống trong một xã hội tư bản white supremacist patriarchal, cho nên là làm ơn và là phải đặt vào cái chuyện đó. Nhớ là về trời, ta cảm giác là nếu mà ta nói đến đây người ta sẽ nói tao là kiểu như là cái mẹ gì cũng đem giai cấp vào, hay là cái mẹ gì cũng phải đem race vào, hay là
nhưng mà không còn cách nào
như
khác.
Vậy thì xin lỗi và nhớ là ta ngay cả trong việc trải nghiệm cá nhân của mình, cá nhân của tao cũng vậy nữa, kiểu như là cái bản thân cái chuyện mà tao nói tiếng Anh thì tiếng Pháp, cái accent của tao thôi á, nó rất là lạ, kiểu như nó gần như là cho tao một cái quyền lực như thế nào á mày, mà về cái sức mạnh mà nó cho tao kiểu như là làm người khác sợ, và nó rất là kỳ, nó rất là lạ, và nó rất là kiểu mess up, nó rất là fucked up cái mối quan hệ của tao với người khác, kiểu người Việt, người này người nọ. Cho nên tao cũng có những cái trải nghiệm sao ta không phải là bị phân tay, cũng không phải như vậy, nhưng mà tao cũng có những cái trải nghiệm mà tao cảm thấy rõ ràng được là cái sức mạnh của cái ngôn ngữ của những cái colonizers như tiếng Anh, tiếng Pháp này nọ nó cho mình như thế nào, và tao cảm thấy là rất là ignorant của những đối với những người này nếu mà không nhìn nhận cái vấn đề trong bối cảnh của kiểu như là white supremacy, chủ nghĩa tư bản, cái vấn đề gì ta thuộc địa kiểu như vậy. Nhưng mà tôi kiểu như trời nói đến đây cái xong một người kiểu ủa cái mẹ gì cũng phải đem thuộc địa, cũng phải đem giai cấp vô nói kiểu như vậy.
Không còn cách nào khác thôi.
Xin lỗi.
Và
kiểu như là tao cảm giác là sẽ có rất là nhiều người họ bắt chuyện một cách bình thường, một cách rất là lịch sự, nhưng mà họ sẽ bị lump into, họ sẽ bị gom vào cái chữ phân tay này. Và tao không muốn là tiếp cận một cái vấn đề một cách kiểu như là không có nuance như vậy. Và kiểu như là tao rất là đồng ý là ok, là mày có thể suggest cho mọi người là bây giờ internet này nọ rồi, thì có những cái công cụ này các bạn có thể sử dụng, và tao nghĩ là đó là những cái lời khuyên có ích, đúng không? Nhưng ví dụ như cái bài ở VN Express của Bùi Minh Đức nè, là có nói về kiểu như là cái xăng tay này nó không có, nó có thể không có hiệu quả như bạn nghĩ đâu, rồi có những cái cách khác, rồi cái bạn này chia sẻ ra là tham gia câu lạc bộ, rồi internet này nọ vân vân, rồi đó thì tao nghĩ là những lời khuyên nó có ích, nhưng mà tao rất là cảm thấy không đúng nếu mà khi mà nói về cái chuyện này mà không đem giai cấp vào, không đem white supremacy vào, không đem giai cấp và chủng tộc vào, đấy nó không đúng.
Còn cái mà argument mà kiểu như racist từ cái bài của cái trang khoa với trả học này thì tao thấy cái đó là pushing it, kiểu tao thấy nó hơi bị xàm, kiểu như là it doesn't work that way, kiểu vậy.
Nói chung là không phải cái gì kiểu lật ngược lại thì mày cũng có thể kiểu như là cái argument của mày được kiểu như vậy. Tại vì chúng ta không sống trong thế giới mà tiếng Trung Quốc là cái tiếng kiểu thống trị trên toàn cầu kiểu như vậy. Cho nên mày không thể so sánh như vậy được. Nhưng mà nói chung là tao cũng rất là thông cảm, cũng rất là hiểu cho cái kiểu như là cái sự bực mình của các bạn này, kiểu như là trời thấy những cái người này làm phiền. Ví dụ như bạn của mình, có thể là bạn này có một cái người bạn người người nước ngoài da trắng nào đó, và kiểu như thấy người bạn của mình bị làm phiền và bạn thì bực dùm, đúng không, cái xong viết một cái bài như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta đều sẽ benefit, đều sẽ học được rất là nhiều thứ hơn nếu mà bỏ cái câu chuyện này vào trong cái bối cảnh của nó, là trong bối cảnh của giai cấp, lấy những cái vấn đề giai cấp hay là những cái vấn đề kiểu chia cắt thành thị nông thôn hay là màu da vào, chúng ta sẽ nhìn nhận một cách toàn diện hơn. Và Và tao cũng không muốn nói là những cái người da trắng, người nước ngoài lại không có quyền cảm thấy bị làm phiền. Cái chuyện, cái cảm xúc cá nhân của mày là hoàn toàn kiểu valid đúng không? Nhưng mà khi nó bị lấy vô cái, ví dụ cái bài BBC á, kiểu cắt ghép và construct một cái narrative, một cái giai thoại là có những cái người là những người Việt, hầu hết là ở tầng lớp lao động hay là tầng lớp hạ lưu hay là trung hạ lưu, hoặc là những người Việt ở dưới quê này nọ, thật là phiền phức, thật là không có văn hóa, không biết đọc ngôn ngữ cơ thể của người Tây và rất là vô duyên này nọ, thì tao nghĩ là nó rất là thiện cận, khi rất là thiện cận và như là nó rất là sao ra, nó lại càng thể hiện cho tao thấy cái sự khinh thường giai cấp rất là rõ ở Việt Nam nữa, kiểu như là lúc nào cái mẹ gì mà làm xấu mặt người Việt Nam rồi ảnh hưởng du lịch này nọ cũng đem giai cấp lao động ra nói, cũng chửi này nọ, kiểu đúng mẹ. Và kiểu như là cái chuyện mà những cái gọi là mâu thuẫn văn hóa, hay là ví dụ đây là kiểu mình có thể gọi là mâu thuẫn văn hóa đi, nó không phải là không có cách giải quyết, nhưng mà về cái cách giải quyết của nó là đối thoại, kiểu như là à có cái vấn đề này và chúng ta nhìn nhận nó trong cái bối cảnh rồi những cái vấn đề giai cấp hay là văn hóa hay là thành thị nông thôn vân 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 của nó, và chúng ta có thể kiểu như là đi đến một cái hướng giải quyết thế nào đó một cách êm đềm hay là hiệu quả hơn, chứ không phải là thấy chướng mắt là cái xong kiểu chửi, nó rất là không có cái tinh thần kiểu làm việc á.
Những cái mà bài này tao thấy chủ yếu là kiểu như đổ lỗi cá nhân, là
Ừ đúng rồi.
chỉ là như vậy thôi, chứ không có nói đến kiểu tổng quát hay là cũng không có đưa ra một cái cách kiểu giải quyết hay là một cái cách approach kiểu như là để mà giải quyết một cái vấn đề lớn hơn, thay vì chỉ là kiểu suggest là bạn có thể làm những cái này, đi học ở cái trung tâm hay là lên mạng internet, thì những cái đó kiểu tip này nọ thì ok, nhưng mà cái đó tao nghĩ nó không phải là cái để mà cái approach để
Ừ.
giải quyết cái vấn đề này.
Đúng rồi. Mẹ kiểu như là trời, tao rất là bực là không có ai nói ra được chữ giai cấp á, kiểu đờ mờ, kiểu như nguyên cái vấn đề này là về giai cấp,
Tao nghĩ là
xin
họ
lỗi,
không nghĩ nghĩ đến cái chuyện đó, kiểu là họ không nghĩ đến
kiểu
cái chuyện là những người mà
like
đi lăn
literally
tay là thuộc giai cấp nào và kiểu như cơ hội của họ là như thế nào, kiểu như là họ sẽ không nghĩ đến như vậy, cho nên họ mới suggest là đi học trung tâm tiếng Anh, đi homestay.
kiểu rất là tone deaf rồi cái bài. Nói chung là nhớ là ta thì tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ có những cái phương pháp nào đó để nói chuyện, để giải quyết cái này một cách hiệu quả hơn là kiểu như đăng bài lên ngồi trịnh thượng như vậy á. Thế nào ta, và cái narrative này tao không, cái narrative mà đang được xây dựng, cái giai thoại đang được xây dựng, tao không thích chút xíu nào, tao không thích chút xíu nào, và nó cũng không có cái tính kiểu như là hãy làm việc cùng nhau để giải quyết cái mâu thuẫn, cái hiểu lầm văn hóa này, nó không có cái tinh thần đó, và nó kiểu như là ông mấy người này vô duyên kiểu như vậy kiểu kiểu như vậy thôi, và kiểu sao ra cũng không có ai nhắc đến cái lịch sử của cái vấn đề này, kiểu như là rất là nhiều giáo viên, thậm chí giảng viên sao ta recommend cái chuyện này mà không có nghĩ đến cái vấn đề giao tiếp liên văn hóa đúng không, không có nghĩ đến những cái vấn đề về communication kiểu giao tiếp văn hóa kiểu như vậy cho học sinh, thì mày không thể đổ lỗi cho những cái bạn này hoàn toàn như vậy được, và nói là người ta vô duyên, cái vấn đề đó rất là phức tạp đúng không, và kiểu như sao là nó có cái hương vị kiểu như là đổ lỗi nạn nhân nạn nhân có thể là hơi quá, nhưng mà kiểu kiểu như là đổ lỗi kiểu như vậy hơn là hãy làm việc cùng nhau, kiểu hiểu ý tao
Cho nên bài đó bị xóa rồi đó. Nhưng mà tôi thấy phần bình luận á, nhiều người đồng ý lắm đó mày, kiểu
thì
như
nói chung
là
là mình cũng
nhiều
đồng
người
ý
cũng
kiểu
nói là vô duyên rồi xấu mặt Việt Nam này nọ, nhưng mà kiểu như vậy tôi thấy nó rất là bề mặt, kiểu như để mà discuss những cái này mà chỉ nói là vô duyên rồi kỳ cục này nọ thì
và kiểu như là cái giai thoại, cái diễn ngôn mà mọi người đang tách tán ở trên trên mạng, ví dụ như cái bài này hay là cái bài của BBC, nó đang đi theo cái hướng mà tao không không thích chút xíu nào.
Ừ.
Ừ.
Nhưng mà một phần nữa là ta thấy kiểu như it's unlikely là nó sẽ đi theo hướng khác given những gì mà mình biết về kiểu truyền thông rồi Facebook Việt Nam. Cho nên nói chung là không ngạc nhiên nhưng mà vẫn là thất vọng vậy đi.
Ừ, thì nói chung là như thế nào ta, nói chung tụi mình kiểu có những cái recommendation, kiểu những cái gợi ý, những cái hướng suy nghĩ như vậy thôi. Và tụi mình mong là kiểu mọi người sẽ kiểu take into account và cũng sẽ là gì ta, phải suy nghĩ đến những cái hướng đó, đặt cái vấn đề trong cái bối cảnh của nó như thế nào đó, kiểu phải nghĩ đến kiểu là lịch sử của cái này như thế nào, hay là cái bối cảnh xã hội của cái sân bay rocket này khi mà nó mới xảy ra là như thế nào, rồi cái vấn đề giai cấp, rồi chủng tộc, rồi chính trị này nọ, thì mình mới có thể nghĩ ra hướng giải quyết hay là bàn luận cái vấn đề một cách có ý nghĩa thế nào chứ. Chứ làm sao mà kiểu đâu ra cái xong đi nói chuyện một cách trình thủ như vậy, kiểu như cũng rất là khó thật sự luôn. Mặc dù ta cũng rất là thông cảm, kiểu như là mà cũng thông cảm, cũng đồng ý, kiểu như là kiểu như mà gặp tao, nếu là mình là những cái người du khách đó mình sẽ cảm thấy rất là phiền, kiểu như vậy. Mình cũng sẽ kiểu hiểu cho cái bạn này, thì cái sự bực mình của bạn đó đó, cho mình cũng cũng cố gắng thông cảm, nhưng mà nói chung là không có nói như vậy được.
Tao cũng khá là tò mò, không biết là những cái hiện tượng này cũng sẽ có ở những cái nước kiểu như là cũng giống tương tự như Việt Nam hay không.
Tao nghĩ chắc là khó có đó nha, tại vì tao từng xem vlog của người nước ngoài mà đi Nhật á, nên là về về nước Nhật Bản thì có nói là có một số người Nhật kiểu như họ kiểu như là chạy đến kiểu xin tập luyện tiếng Anh này nọ, nhưng mà có vẻ như là rất là lịch sự kiểu như vậy thôi, chứ nhưng mà cũng rất là kiểu nerdy kiểu như vậy. chứ nhưng mà thì tao nghĩ là cái vấn đề mà xin tập luyện tiếng Anh với người nước ngoài da trắng mà random trên trên đường là không phải chỉ có ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà bàn câu chuyện này mà không nhắc đến cái vấn đề giai cấp, không nhắc đến cái vấn đề chính trị rồi white supremacy, hay là ít nhất là giao tiếp đi văn hóa, thì sẽ rất là thiếu sót. Mà kiểu nó không thể nào mà ra một cái câu chuyện, một cái cuộc bàn luận mà có ý nghĩa được.
Tự nhiên là tao đang nhìn vào cái bài trên Facebook, thấy họ nói cái đoạn mà cái câu lạc bộ giao lưu, tao thấy nó cũng hơi cấn cấn này, kiểu như những câu lạc bộ giao lưu này người nước ngoài được trả tiền để trò chuyện với mình, và I'm guessing là mình phải trả tiền cho cái câu lạc bộ này để mà nói chuyện với người nước ngoài.
Bài nào vậy?
Cái bài Facebook mà lúc mà họ kiểu như là tip để mà nói luyện tiếng hiệu quả hơn á.
Rồi cái bài của Bùi Minh Đức ở trên VN Express thì cũng internet nè. Rồi chương trình dự án của các tổ chức phi chính phủ giúp kết nối người học, mạng xã hội vân vân. Rồi hồi sinh viên tôi là thành viên của Hà Nội Kids, câu lạc bộ của các bạn trẻ chuyên hướng dẫn khách nước ngoài tham quan Hà Nội. Kiểu như là ok, thì dĩ nhiên là mình cũng không, thì tác giả đang nói về kiểu trải nghiệm của mình thì chứ không phải là nói là ai cũng phải làm như vậy. Cho nên ta thấy cũng không nổi. Rồi sao ta, nói chung là nhưng mà kiểu nguyên một bài nó cũng không có nhìn nhận với vấn đề về giai cấp, mình cũng không có nhìn nhận vấn đề là không phải ai cũng có cái disposition để làm những cái chuyện như như bạn này, như bạn bạn Đức này, kiểu như vậy. Và bạn này kiểu đâu phải là một người kiểu như là trong cái nhóm người mà đi sang tay mà thiếu điều kiện, hay là ở dưới quê hay thế nào này nọ đâu. Bạn này cũng đang là phóng viên tự do, dịch giả, rồi đang theo học thạc sĩ ngành truyền thông tại đại học gì đó Mỹ này. Thì tao sẽ đoán là bạn này không phải là cái background về giai cấp của bạn đó nó không có trùng với những cái người mà bị chỉ trích này. Rất là dễ đối với kiểu tao với mày, kiểu như nhìn vô những cái người này nói trời ơi thật là quê mùa quá đi, thật là vô văn hóa mà đi, tại sao phải đi ở sân bay như vậy, sống mặt Việt Nam quá, trong khi bạn có internet, trong khi bạn có Hà Nội kia, trong khi bạn có thể đọc báo, xem tài liệu, phim tài liệu nội dung bằng dạy bằng tiếng Anh này nọ. Nhưng mà kiểu như là theo ta, những cái câu đó này nói, nó được nói từ một cái vị thế kiểu như privilege, có privilege hơn kiểu như vậy.
Tất cả mọi người đều có cùng một cái kiểu đặc quyền.
Nhớ là ta thật sự là cái chuyện mà khuyên người ta xem phim tài liệu tiếng Anh đó, kiểu như đối với tao mày cái chuyện đó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà đối với rất là nhiều người, những bạn học sinh mà học tiếng Anh đó, cái chuyện mà bật một cái video tiếng Anh rồi nghe từ đầu đến cuối này nọ, với bạn đó nó không có như mình là kiểu như là một cái video bình thường rồi mình ngồi mình học mình nghe này nọ. Nó là một cái tra tấn kiểu như là rất là bực mình, kiểu rất là frustrating với người ta, rồi kiểu như là rất là khó với người ta luôn. Ừ, cho nên không phải ai cũng có thể làm cái chuyện đó. Và nó sao ta, rồi nhớ là kiểu đọc báo tiếng Anh này nọ, rồi xem tài liệu này nọ, rồi ví dụ tham gia câu lạc bộ tiếng Anh này nọ, nó không phải là câu lạc bộ, nó không phải dành cho kiểu thực sự nó không phải dành cho tất cả giai cấp, xin lỗi. Nói chung là thì đây là những cái chia sẻ trải nghiệm của các bạn này, cho nên tôi nghĩ là cũng phải là đây nói là các bạn phải làm như tôi kịp thì chứ không cần đi sân tay này đó, cho nên cũng thôi cũng đã chấp nhận được đi. Nhưng mà với là một cái kiểu như là sai lầm khi nghĩ sân tay sẽ không giỏi được tiếng Anh này nọ, kiểu như là sao bạn biết là chuyện này kiểu như là chưa chắc cải thiện tiếng Anh đó. Kiểu như là rất là mọi người cứ nói là chưa chắc là chuyện này cải thiện tiếng Anh đâu, cái này đâu có cải thiện tiếng Anh đâu, kiểu nói những cái câu như vậy thì cải thiện được cái gì. Kiểu như là có thể là nó không cải thiện cái skill này skill nọ, nhưng mà nó có thể giúp bạn cái chuyện này chuyện kia, kiểu là tự tin hay là cái chuyện là mặc cảm bản thân này nọ khi đối diện với tiếng Anh, nó có thể giúp cái chuyện đó. Cái khoa học, cái ngành nghiên cứu về communication nó rộng hơn rất là nhiều. Và nếu mà thực sự là, nói chung ta vẫn ta mới bật podcast lên thu như vậy thôi, ta cũng chưa nhìn qua kiểu như là research literature, nhưng mà tao có thể đoán là nó không đơn giản là có hay không á. Kiểu như vậy. Cho nên là cho nên bạn này kiểu đang học thạc sĩ ngành truyền thông nữa, cho nên là kiểu như hơi lấn cấn nha, kiểu như vậy. Cái cách mà frame cái vấn đề này á, nó đang đặt những cái người mà bị chỉ trích á vô cái thế là những cái người này không có agency, họ không có biết suy nghĩ gì hết trơn, rồi họ không có biết cái gì là tốt cho họ. Nhưng mà sau ta một cái thực hành văn hóa, thực hành xã hội nào đó, nó đều có những cái lý do của nó và có lý do tại sao nó tồn tại, chứ không đơn giản là mày nhìn vô mày thấy là nó thật là nhảm nhí quá là mày phủi tay như vậy được. Đó là kiểu như là cái bài học đầu tiên kiểu của mọi lớp xã hội học hay là nhân học. Cho nên là kiểu không có nhìn cái vấn đề kiểu đơn giản như vậy được, xin lỗi. Nói chung là kiểu như là tao cũng thì thật literally tao mới thức dậy xong tao gọi mày cái xong bật lên mình nói như vậy thôi, chứ mình cũng không có chuẩn bị gì về kiểu kiến thức này nọ. Nhưng mà kiểu nhìn sơ sơ là đã thấy là có nhiều cái vấn đề trong cái giai thoại về sân tay này rồi, vậy đi. Mệt quá. Chút là
vậy đi,
còn gì nữa không ta? Còn cái chuyện mà kiểu như về cái quyền lực biểu trưng của tiếng Anh này nọ thì
mình cũng hình như đã nói rồi mà cái
tao quên bài nó rồi. Nói chung là
lâu lắm rồi
đó. Mình sẽ làm lại, mình sẽ nói về cái chuyện đó ở trong một tập tương lai rồi. Hay là cái vấn đề gì đó thì các bạn có thể tìm thử coi trong tập của tụi mình có tụi mình nói chưa. Rồi
tao nhớ mình có nói dụ tiếng Anh này rồi, bàn về kiểu như
tao
là
quên hết rồi mày ơi.
Cái gì
mà,
liên quan
đến là tập cũ
mà mọi người kiểu như là kiểu make fun
Chibu
nói tiếng Anh gì đó tao quên rồi. Nhưng mà tao nhớ là có một cái
năm
nào đó thì mình cũng có nói là kiểu như cái quyền lực của tiếng Anh này nọ rồi. Nhưng mà lâu lắm
rồi, chắc là lâu lắm rồi, chắc là dở lắm.
Quên
mà
mất
mà lâu, chắc là dở lắm rồi. Mà cái title, cái tiêu đề là cái gì quên rồi mà, nhưng mà chắc là lâu rồi chứ cũng không hay đâu. Nhưng mà kiểu như là tình hình chung của cái podcast này là ủa sao chủ đề gì mình cũng đã nói rồi vậy, kiểu không có gì mới mẻ, cho nên kiểu như là Cho nên xin lỗi nhưng mà tụi mình không ra tập kiểu thường xuyên nha. Kiểu như là mấy bữa định làm tập về Taylor Swift đúng không?
Chưa
Mà cái
làm,
xong
định
kiểu như
làm.
ủa sao sao chủ đề nào về Taylor Swift của nó rồi trơn vậy? Cái xong thôi lười quá không nấu không làm về Taylor Swift nữa. Vậy
Là
là
kiểu
các
cũng
bạn
không
cứ yên tâm
phải.
là mình sẽ quay trở lại với kiểu content thú vị cho mọi người. Yeah.
Khó giao nhưng mà để xem, mở
Quên
đi
nữa,
về
các bạn
tập
mà
đi
nếu
làm
mà có kiểu chủ đề nào đó thì suggest tụi mình ở comment hay là DM ở trên Facebook hay là trên Insta này nọ. Tụi tôi sẽ đọc và sẽ có thể là sẽ không làm, khả năng cao là sẽ không làm.
không mày.
Nhưng
Tại
mà
tao nhớ
tụi
là
tôi
có
sẽ
cái
ghi
đợt nào
nhận.
á, tao với mày lên podcast xong rồi phàn nàn kêu không có ai DM, cái xong người ta DM mình quá trời mày, người ta DM mình cái xong mình kiểu mình sẽ cân nhắc, cuối cùng tới giờ chưa bàn, chưa cân nhắc chưa có
Ơi.
nói gì hết
Ok,
trơn, mất nết
xin
vậy
lỗi các tình yêu kiểu như là hãy nhận ba tạ.
trơn. Ừ, tao ở
Những
bạn
ba tạ này
không,
tại vì
tao
xin
nghĩ
lỗi.
là một lúc nào đó bọn mình cũng sẽ đến nói đến thôi, tại vì hết ý thì cũng phải tìm
Đúng
được
rồi.
kiểu
Đúng
suggestion
rồi.
rồi. Nhưng mà tại cũng khó, tại vì thường những cái mà mọi người suggest kiểu một là kiểu tụi mình kiểu không rành á, cái xong mà hai là kiểu như là không có
Không biết sao không? Tụi
hứng.
mình quá tuổi á. Kiểu
Ừ.
như là có những bạn suggest cái vấn đề là tiếng Anh mà ở trong trường cấp 3 hay là xét đại học này nọ. Giờ tụi mình cao học rồi mọi người, tụi mình không biết.
Yeah, nói chung
Kiểu
là có
như
những chủ đề khác nữa mà
với
tao quên mất
lại
rồi.
sao ta, không cái này kiểu tâm sự thiệt nha, đi làm đi học nhiều quá kiểu không có hứng để nói chuyện nữa. Chỉ có
Kiểu
hứng
như
để kiểu
là
than phiền thôi.
tao đi học đi làm xong tao về nhà tao kiểu như không muốn làm gì nữa mày, tao kiểu như mệt quá rồi thôi
Cái
vậy đó,
bữa
vậy
nào
thôi, không còn hứng thú để mà nói chuyện nữa.
rồi thôi tạm biệt mọi người nha, và hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo của Just Vậy hy vọng là tụi mình sẽ đăng tập mới đúng tiến độ vào tuần sau.
Ok.
Nhưng mà nếu mà không thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Yeah. Okay, bye.
Bye.